This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
By OM. Thùy Linh cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và bây giờ là chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình là bác sĩ Nguyễn Quang Hiệt. Và đầu dây bên kia, Thùy Linh xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiệt. Thưa bác sĩ, hôm nay bác sĩ sức khỏe bác sĩ có khỏe không thưa ạ?
Dạ vâng, tôi xin chào Thùy Linh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài. Cảm ơn Thùy Linh đã gửi lời hỏi thăm, sức khỏe cũng tương đối tốt thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, thì bác sĩ thì lúc nào cũng có những cái cách để mà bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn. Dạ vâng, để vào chương trình thì Thùy Linh... Lúc tuần trước là Thùy Linh với bác sĩ đã có chia sẻ với quý thính giả về cái cao mỡ và cái tai biến, cái những tai biến của cao mỡ. Và đó, một trong những cái tai biến quan trọng có nghĩa là họ sẽ bị mù mắt. Thì đợt trước á, là bác sĩ chia sẻ nó thời gian nó hạn hẹp quá. Thì dạ thưa bác sĩ, hôm nay có thể bác sĩ chia sẻ sâu thêm về cái những cái biến chứng của cao mỡ để mà quý đồng hương có thể có cái cách để mà bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn thưa bác sĩ.
Thưa Thùy Linh và tất cả quý khán giả của chúng ta, có lẽ là tuần trước mình nói về cao đường thì nó đúng hơn là cao mỡ. Vì biến chứng của bệnh tiểu đường, biến chứng của cao đường nó sẽ làm cho người bệnh nhân có thể mình dùng cái từ là bị mù mắt. Mà cái mù mắt này không phải là chỉ có một cái biến chứng không đâu, nó nhiều những cái biến chứng mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta nhắc đến để gửi cho quý vị thính giả của chúng ta biết rằng là cái bệnh tiểu đường nó nguy hiểm như vậy. Bởi vì những người bị tiểu đường thì giống nhau hết, những người này cũng tiểu đường, người kia cũng tiểu đường, nhưng mà cái lượng đường trong cơ thể của họ thì nó khác nhau và cái biến chứng của nó sẽ từ từ giống nhau. Năm cái biến chứng chính mà mình có cái dịp để cập đến để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta đó về bệnh tiểu đường đấy, thì cái thứ nhất là vấn đề về mắt mà Thùy Linh vừa mới đề cập đến đó, nó có thể làm cho mắt của quý vị cái giác mô của chúng ta ở trong nó bị dày lên, rồi nước ở ngoài nó giữ lại, nó làm cho phù, nó gọi là phù nề, mắt của mình bị giữ nước lại. Thì cái võng mô mà cái giác mô nó dày lên như vậy, ở ngoài nó lại có nước nữa, nó giữ lại, nó làm cho nhìn nó mờ đi. Từ cái mờ dần đi cho tới cái mức mà những cái mạch máu ở trong mắt nó bị bể ra. Thì máu thì trong mắt nó tuôn ra như vậy, từ từ chúng ta có thể bị mù mắt. Mà những cái bệnh đó là cái bệnh mà khó chữa. Chúng ta dùng cái từ khó chữa, nó không nằm ở cái mức độ mà bị những cái bệnh về mắt như bình thường. Nó khó chữa. Và chính vì cái sự khó chữa như vậy đó, cho nên cái sự nguy hiểm của nó đến nhiều hơn. Cho nên cái lo của chúng ta đó là cái tiến trình tiểu đường nó càng ngày nó càng cao. Và khi đường càng ngày càng cao thì cái biến chứng nó đến càng nhanh. Và biến chứng ngoài cái mà về mắt ra thì chúng ta phải nói tới thận. Chúng tôi sợ những cái biến chứng này lắm. Tại vì những cái người mà chúng ta bị tiểu đường mà biến chứng nó đến như vậy đó, thì cái tình trạng nguy hiểm nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Ngoài mắt ra chúng ta thấy tới thận, nó làm cho hỏng thận, nó làm cho những cái túi lọc ở trong thận từ từ bị sưng, bị viêm rồi bị bể ra. Nó làm cho mạch máu ở trong thận bị nghẽn lại. Thì khi tất cả những cái này liên quan đến thận như vậy thì quý vị nghe tôi nói như vậy, quý vị sẽ thấy rằng là thận của chúng ta không làm việc được nữa. Từ cái tiến trình mà mình dùng cái từ là suy, thận bị suy, bị yếu, đưa đến cái tình trạng hỏng thận mà y khoa gọi là bại thận. Thì nếu mà chúng ta bị như vậy, quý vị sẽ phải đi lọc máu, đi dialysis một tuần 3 lần, có người tuần 2 lần, nhưng mà thường thường tôi thấy các bác sĩ cho đi một tuần 3 lần. Ngoài cái vấn đề về cái thận của chúng ta như vậy thì nó bắt đầu là ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Hệ thần kinh cảm giác, hệ thần kinh trực giác là hai cái hệ thần kinh mà dễ bị nhất. Nó là hệ thần kinh cảm giác của chúng ta đó, là giống như tay chân của mình đụng vào cái gì chúng ta cảm giác được, cái này nóng, cái này lạnh, cái này cứng, cái này mềm, cái đó là cái cảm giác, nó gọi là hệ thần kinh cảm giác. Chân của chúng mình cũng vậy, chân của quý vị mà đi mà đạp phải cục đá, viên sỏi, vấp, nó đau, chúng ta nhìn chúng ta cảm giác được. Nhưng mà khi bị tiểu đường mà biến chứng của nó đến thì từ trên cái đầu gối nó đi xuống đó, nó làm cho cái cảm giác mất dần đi, những cái mạch máu nó bị hẹp lại. nó nhỏ lại, cho nên thường thường những người bị tiểu đường khi cái mạch máu nó bị hẹp, nó bị đè lại như vậy thì máu nó lưu thông chậm lại, chân họ bắt đầu bị tê. Mà chân bị tê thì mình có cảm giác mình biết. Nếu bây giờ cái cảm giác nó bị mất, chân tê cũng không biết luôn. Quý vị đạp nhầm một cái mảnh tinh, một cái dầm gì đó nhỏ nhỏ thôi, nó đâm vào trong lòng bàn chân chả biết gì cả kệ nữa. Cho tới khi mà cái này nó bắt đầu làm mủ, nó sưng ra, nó ăn luồn vào trong, mình mới biết chậm mất rồi. Các bác sĩ coi tới nơi thì phải cưa một phần đi, chứ giữ lại không được. Và cứ như vậy người tiểu đường máu nó còn bị cái platelet, cái tiểu cầu của nó thấp. Cho nên khi mà bị cưa cắt như vậy, những cái vết thương nó lâu lành. Rồi khi nó lành xong rồi chưa hẳn là đã yên ở đó. Nhiều khi những cái chỗ mà nó ăn sâu vào nó đã đi sâu vào trong nữa rồi. Các bác sĩ lại phải cưa cắt tiếp tục. Và cứ như vậy cắt từng phần thân thể của những người bị tiểu đường. Nó gây ra nhiều cái đau khổ cho người bệnh nhân. Thì ngoài cái vấn đề mà cái hệ thần kinh cảm giác chúng ta nó bị mất dần đi như vậy đó, thì nó lại bắt đầu ảnh hưởng tới tim. Một trong những cái tiến trình, những cái động mạch bắt đầu bị co cứng lại. Mà động mạch bị co cứng lại, máu nó bơm về tim không hết. Từ tim bơm máu đi không đủ. Những cái muscle của tim nó co bóp nhiều quá. Nó bị co cứng lại, chúng ta bị hớt ở tắc là như vậy. Rồi chúng ta bị myocardial infarction, tức là nhồi máu cơ tim. Những động mạch bị cứng lại. Từ cái tình trạng này nó lại bắt đầu liên quan tới bệnh cao huyết. Khi mà mạch máu bị co cứng lại thì cái pressure nó tăng lên. Khi mạch máu bị tắc nghẽn, tự động pressure nó tăng lên. Và cứ như vậy, bệnh cao huyết lại đến. Cho nên nhiều khi có nhiều người nghe nói vậy, chẳng lẽ là cứ tiểu đường là bị hết như vậy sao? Thì câu trả lời không phải như vậy. Đây là những biến chứng của tiểu đường. Có thể từ tiểu đường quý vị bắt đầu bị cao huyết áp. Các động mạch bắt đầu bị cứng lại. Từ tiểu đường cao huyết áp rồi, có thể nó tấn công qua thận, làm cho thận từ từ bị yếu đi và gây đến tình trạng suy thận. Cho nên có người thì không bị những tình trạng này, chỉ bị về mắt không thôi. Những cái biến chứng này là những cái nguy hiểm mà trong những tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến đó. Bệnh tiểu đường là bệnh mà chúng ta có thể ngăn ngừa được. Quý vị đừng có coi thường là đường mình chưa có bị tiểu đường mới là cao đường thôi. Thường thường đó, nền y khoa Đông Phương khuyên như thế này: ngăn ngừa trước, chữa trị sau. Còn y khoa bây giờ là chỉ chờ cho tới khi nào có bệnh mới chữa trị. Chúng ta thấy hai cái khác nhau. Quý vị đi thử máu, các bác sĩ thấy rằng là đường ở mức 110. Đường cao rồi. 110 là cao. Cái này y khoa Đông Phương chúng tôi dùng cái từ là tiền tiểu đường rồi và phải chữa. Còn y khoa hiện đại bây giờ với các bác sĩ gia đình thấy 110 thì khuyên quý vị thôi. Chưa chữa. Đợi cho tới khi đường nó lên 130, 130 mấy, 140 mới chữa là cao đường rồi, tiểu đường rồi. Không còn gọi cao đường nữa, gọi là tiểu đường, lúc đó mới chữa. Mà chữa bệnh tiểu đường này quý vị uống thuốc hoài. Cho nên khi mà chúng ta mới bắt đầu nằm ở cái mức tiền tiểu đường thôi, từ 101 tới 125, tôi khuyên quý vị chữa ngay. Thứ nhất, những cái công việc những người mà đang bị tiểu đường làm, đang bị tiểu đường họ đang làm là kiêng ăn, bớt ăn ngọt chúng ta cũng làm như vậy. Bớt ăn những chất có tinh bột chúng ta cũng làm như vậy. Bớt ăn những chất đó đi. Tập thể dục chúng ta cũng làm như vậy. Và chúng ta là tiền tiểu đường thì chúng ta dùng thêm dược thảo dibutolate tiểu đường ngay, không có chần chừ. Dùng ngay trong vòng 3-4 tháng để cho lượng đường nó ổn định rồi thì thôi. Quý vị vẫn cứ tiếp tục ăn uống kiêng kỵ, tập thể dục, đường nó không lên được nữa. Và nếu chúng ta bây giờ cứ chờ, cứ đợi cho tới lúc mà đường nó cao lên tới mức bị tiểu đường rồi thì lúc này các bác sĩ chữa. Các bác sĩ sẽ cho quý vị uống thuốc. Đây là cho những cái người mà chúng ta thử máu thường xuyên nha. Thì chúng ta mới thấy được đường của mình nó lên xuống như thế nào. Còn có những người 3-4 năm, 5 năm không có đến gặp bác sĩ. Mà quý vị không đến gặp bác sĩ như vậy thì sự nguy hiểm nó sẽ tới thôi. Bởi vì tôi nói thí dụ như là 5 năm quý vị chưa đến gặp bác sĩ thì cái năm thứ nhất cách đây 4 năm trước quý vị đã bị tiểu đường rồi. Từ đó tới bây giờ đường của quý vị nó cứ lên cao mà chúng ta không đến gặp, không biết. Thì những cái người như vậy đó, cái biến chứng của tiểu đường nó đến nhanh hơn. Bởi vì đường quý vị cao quá mà không có ổn định được. Còn những người cũng bị tiểu đường nhưng mà biết được mình tiểu đường thì có chữa trị. Thì biến chứng cũng sẽ đến nhưng mà nó sẽ kéo dài ra 10 năm, 15 năm nó mới tới. Có người 20 năm, có người 25 năm biến chứng nó mới tới. Cho nên cái sự khác biệt đó là chúng ta cần phải biết được mình đường của mình nó nằm ở đâu, và quý vị phải đến gặp các bác sĩ thường xuyên, ít nhất một năm một lần. Những người nào được có cơ hội 6 tháng một lần. Cần chờ đến lúc các bác sĩ nói rằng là 3 tháng các ông bà phải đến gặp chúng tôi thử máu lại là lúc đó đã phiền rồi. Là vì chức năng trong máu có vấn đề, chức năng thận có vấn đề, chẳng hạn lượng đường nó cao quá chẳng hạn như vậy. Các bác sĩ phải theo dõi để chuẩn bị cho quý vị đi lọc máu chẳng hạn, hoặc chuẩn bị cho quý vị cái thận của quý vị chẳng hạn. Thì lúc đó mình gọi là trễ rồi. Cho nên ngay từ cái lúc mà đường chúng ta bắt đầu từ 101 tới 125 mà chúng tôi gọi là tiền tiểu đường thì phải chữa ngay. Quý vị có thể sử dụng diabetes tiểu đường của văn phòng ngay chứ không có chờ được. Còn những người bây giờ bị tiểu đường rồi, quý vị đang uống thuốc, đang chữa trị rồi, lượng đường nó cũng bắt đầu nó cũng ổn định. Có khi thì 103, 102, có lúc thì 110 chẳng hạn như vậy đó. Tức là nó cũng cao cao vừa vừa, hoặc là nó nằm ở cái mức tiền tiểu đường thôi. Quý vị vẫn có thể sử dụng dược thảo diabetes ngay. Để nó vừa giúp cho chúng ta làm cho lượng đường nó cũng ổn định, nó giảm bớt đi, vừa giúp cho chúng ta chống lại, ngăn ngừa cái tiến trình biến chứng của tiểu đường nó đến. Và trong những cái dược vị mà chúng tôi bào chế làm thành ra cái loại dược thảo diabetes này, nó có những cái dược vị trong đó kích thích tỳ khí, kích thích cái pancreas của chúng ta để giúp cho nó hoạt động trở lại, để tiết ra thêm cái chất insulin cho cơ thể chúng ta dùng. Cái điều đó nó mới quan trọng. Thì khi mà cơ thể chúng ta nó lại, cái pancreas, cái organ chúng ta nó lại làm việc trở lại bình thường, thì có nhiều cơ hội. Cái insulin tự trong cơ thể chúng ta nó tiết dần dần ra để nó điều hòa lại lượng đường, thì chúng ta chữa được bệnh tiểu đường. Cho nên bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh nó có thể nguy hiểm chứ không phải là không nguy hiểm. Có cái điều là biến chứng của nó đến chậm, và có những người biến chứng nó đến nhanh. Và khi biến chứng của bệnh tiểu đường đến thì chúng ta không chữa được là như vậy. Diabetes tiểu đường của văn phòng quý vị có thể dùng ngay để ngăn ngừa và chữa trị cho bệnh tiểu đường của mình. Ngoài vấn đề tiểu đường ra như vậy, thì chúng ta có nói về mắt, có lẽ là mình phải nói thêm một tí xíu nữa những cái bệnh liên quan tới mắt. Có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải là tiểu đường mắt của chúng ta mới bị hư, mới bị mờ, mới bị chảy máu mắt và có thể bị mù mắt, thì câu trả lời là không phải như vậy. Cái đó là biến chứng từ tiểu đường gây ra. Còn có những người không bị tiểu đường, chúng ta vẫn bị có những bệnh về mắt như thường. Bệnh đầu tiên mà chúng ta có thể nói tới là khi chúng ta lớn tuổi, sự suy thoái, sự lão hóa trong cơ thể của chúng ta thì nó cũng suy thoái cặp mắt, nó cũng lão hóa cặp mắt của chúng ta. Đây là cái nguy cơ mà gây ra những bệnh trạng liên quan tới mắt. Cặp mắt của chúng ta vì như vậy mà lúc nào chúng ta cũng cần phải tìm một cái cách nào đó để bổ dưỡng, bồi bổ cho đúng mức để tránh đi những cái triệu chứng hay là những cái bệnh lý mà nó có thể gây ra làm tổn thương mắt của chúng ta. Cái bệnh tiểu đường chúng ta để qua một bên, bởi vì biến chứng của tiểu đường có làm hỏng mắt của chúng ta. Nhưng mà những người không bị tiểu đường, mắt của chúng ta vẫn bị hỏng, vẫn bị có những bệnh chứng như thường. Cái điều đầu tiên là mình dùng sự bổ dưỡng cặp mắt, bồi bổ cho cặp mắt chúng ta để tránh đi cái sự lão hóa, suy thoái do chính cơ thể của chúng ta gây ra. Và đến một con người mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau đó, mình nhìn thẳng vào cặp mắt của cái người nói chuyện đó, mình cứ thấy như này, người ta nói là cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Cho nên nếu chúng ta nhìn vào mắt của người nào đó mà đôi mắt nó mượt mà, nó trong sáng, thì chúng ta thấy nó long lanh, nó giống như là những cái dòng nước ở trong cặp mắt đó, là cặp mắt tốt, cặp mắt đẹp. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta ngồi nói chuyện, mình nhìn vào mắt của một người nào đó mà chúng ta thấy rằng là mắt nó bị đỏ lên, nước mắt nó bị chảy ra chẳng hạn, thì nó chảy ghèn ra, nó đổ ghèn ra, rồi những bờ cái bắp thịt xung quanh mắt của chúng ta đó nó bị nhanh, nó bị cứng lại. Đây là mình chưa nói về bệnh về mắt, chúng ta chỉ là từ cái nhìn từ ở ngoài và thôi, chúng ta đã thấy cặp mắt này bị bệnh rồi. Đó. Cho nên cái sự cấu tạo của cặp mắt đó, mình nhìn vào mình cũng thấy ngay, từ ngoài mình nhìn vào một cặp mắt của một người nào đó, chúng ta thấy một con ngươi màu đen ở chính giữa, chung quanh cái con ngươi này nó gọi là cái mồng mắt, nó có màu sắc, nó có thể là màu nâu, màu xanh, màu xám, màu brown gì đó, để chúng ta nhìn ra biết mắt của họ màu gì. Và một cái màng phía ngoài bao che con ngươi, chúng ta gọi là màng giác mô, màng đầu tiên bao che con ngươi là màng giác mô. Cái màng này lúc nào cũng phải trong suốt để nhận ánh sáng từ ngoài mà nó chiếu vào trong cặp mắt của chúng ta. Thì nguyên cái màng này thôi đó, chúng ta thấy rằng là nếu cái màng giác mô này nó không có trong suốt, nó không có trơn nước, tức là không có nước mắt nó ra đó, thì cái màng giác mô này nó bị khô, nó bị nhăn ngay. Mà khi nó bị khô, nó bị nhăn như vậy, ánh sáng từ ngoài dọi vào đó, nó bị dội lại, nó bị mờ không rõ. Và chính vì vậy mắt của chúng ta bắt đầu cảm thấy nó mờ ngay. Thì nước mắt của chúng ta hàng ngày mà có nó tiết ra để làm gì? Để làm cho cái màng này đó nó ướt ướt, nó trơn ướt, để làm cho cái màng này nó không có khô và làm cho mắt chúng ta nó sạch, nó đẹp. Nhờ nước mắt nó tiết ra, nó clean, nó rửa những cái bụi bặm trong mắt chúng ta. Và sau cái màng giác mô này nó có cả hàng chục cái màng khác, nhưng mà chúng ta nói tới ba cái màng thôi. Màng giác mô, rồi tới màng dưỡng mạc, và sau dưỡng mạc là màng võng mạc. Thì ở giữa những cái màng này nó có những cái màng khác, nó nhiều cái màng nữa, nó có những cái mạch máu để nuôi dưỡng cho những cái màng này. Nếu bây giờ chúng ta dùng cái từ là máu không cung cấp đủ cho những cái màng này thôi thì mắt chúng ta cũng mờ, cũng loà thôi. Đó. Thì nguyên cái vấn đề mà máu không cung cấp đủ, chúng ta thấy rằng là sự dinh dưỡng của cơ thể chúng ta bị thiếu. Mà những cái cơ cấu trong mắt của chúng ta thiếu dinh dưỡng thì đương nhiên nó gây về những bệnh về mắt rồi. Và việc đầu tiên là mắt chúng ta bị khô, ánh sáng từ ngoài vào, cặp mắt chúng ta không có được mượt mà, nó không giữ được, nó phản chiếu lại, mình nhìn không được. Sự dinh dưỡng, sự nuôi dưỡng những cái màng này, nó gồm có thứ nhất là nước mắt. Trong nước mắt có đường gluco, có oxygen, rồi có những cái mạch máu nằm đằng sau những cái màng đó để cung cấp nuôi dưỡng những cái màng giác mô, màng dưỡng mạc này. Thế thì dinh dưỡng bị suy yếu thôi, do bất cứ tình trạng nào, do sự suy thoái lão hóa của cơ thể của chúng ta, lượng nước mắt nó tiết ra hơi ít một cái là quý vị sẽ thấy cặp mắt nó bị sốn ngay, nó bị khó chịu, nó bị ngứa, nó bị khô ngay, nó bị cộm lên, đỏ mắt lên, chảy nước mắt ngay, và từ từ ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình. Tình trạng này kéo dài có thể mờ mắt luôn. Thì nguyên cái tình trạng mắt bị khô như vậy thôi, chúng ta có thể sử dụng Vision Tonic, tiếng Việt để là bổ mắt ngay. Và cái mắt bị khô như thế này đó, thường thường lớn tuổi chúng ta dễ bị, nhưng mà bây giờ những người trẻ tuổi cũng bị, bởi vì họ sử dụng mắt nhiều quá. Chúng ta làm việc, có nhiều người làm việc chúng ta nhìn ở một cái chỗ nào đó nửa tiếng đồng hồ mà mắt chưa chớp, chưa quay đi chỗ khác để cho mắt nó nghỉ. Mắt cứ phải mở ra để nhìn. Và chúng ta làm việc như vậy, mắt nó từ từ nó yếu, nó mỏi, nó đỏ, nó chảy nước mắt ra. Những người nào mắt chúng ta vẫn tốt, nhưng mà chúng ta làm việc nhiều, chúng ta gặp những tình trạng đó là mình đã cần phải bổ dưỡng mắt mình rồi. Quý vị có thể sử dụng Vision Tonic ngay. Dạ, ngoài cái vấn đề mắt bị khô thì còn hai cái bệnh nữa là bệnh áp suất mắt và bệnh cườm mắt, có lẽ là chúng ta sẽ nói thêm trong những giờ tới nếu mà mình có thì giờ, bởi vì tôi sợ là hôm nay thì giờ chúng ta cũng không còn nữa. Vâng, thưa thì Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ hữu ích của bác sĩ dành cho quý đồng hương. Và nếu quý vị có những cái thắc mắc mà muốn có sự tư vấn trực tiếp từ bác sĩ, quý vị có thể liên lạc số điện thoại 714-539-9777. Thùy Linh sẽ đọc lại là 714-539-9777. Và có thể liên hệ những cái đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền như vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2Z Accessory, vùng Hotham City thì quý vị có thể liên lạc tại Ngọc Hằng Comestic, vùng Gallen thì tại M&M Comestic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Comestic, Thúy Comestic, Quỳnh Nghe Comestic, Hồng Nga Gift Shop. Vùng Grand Prairie, quý vị có thể liên lạc Pacific Pure Water số 1 Beauty Center. Và vùng Carrollton, quý vị có thể liên lạc tại chợ Việt Nam Plaza. Và dạ thưa bác sĩ Nguyễn Quang Hiền cùng quý thính giả, thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Thì xin bác sĩ gửi lời chào tới quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Nhiều những cái vấn đề mà chúng ta có thể nói thêm, nhưng mà thì giờ hết rồi. Quý vị có những câu hỏi cứ gọi về văn phòng ở số 714-539-9777, 714-539-9777. Xin chào Thùy Linh và chào tất cả quý khán giả của Đài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ.